Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quyến hữu tri thức, hôm nay chúng ta nghiên cứu ứng dụng bài kinh Từ Bi của kinh tập thứ 25 trong kinh Tạng Pali. Từ Bi là hai năng lượng nhiệm màu của tâm. Một mặt giúp cho chúng ta thiết lập cái cam kết trong việc mang lại niềm vui cho tha nhân. Mặt khác giúp cho chúng ta trải lòng thương cảm về những bất hạnh của chúng sinh trong đời. Trên cơ sở đó nhổ lên trọn vẹn gốc rễ của khổ đau. Hai yếu tố từ và bi này đó, khi thực tập được trọn vẹn, giúp cho chúng ta phát triển được 50% của đạo lý Bồ Tát, vốn là nền tảng đi đến con đường giác ngộ tuyệt đối. Tầm quan trọng của từ bi nằm ở chỗ người thực hành phải thấy rõ được gốc rễ bất hạnh của chúng sinh, và đơn giản hơn là con người mà chúng ta đang quan tâm giúp đỡ. Trên cơ sở đó, tìm ra các phương pháp để tháo mở bế tắc. Dĩ nhiên là thực tập từ bi không đơn thuần chỉ là sự trải nghiệm những ước muốn chân thật. Chẳng hạn như hồi hướng công đức, phát nguyện độ sinh. Đây chỉ là hai yếu tố khởi đầu cho việc thực tập hạnh từ bi. Vấn đề còn lại phải trải nghiệm bằng các hành động hóa độ cứu sinh từ cụ thể, thì năng lượng từ bi này mới mang lại giá trị an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Trong quá trình thực tập thì bài kinh Từ Bi này đã dạy chúng ta 8 vấn đề chính mà việc lưu tâm đến nó, làm đúng theo những yêu cầu của kinh đặt ra, hành giả sẽ đạt được cái năng lượng từ bi, và do đó có thể sử dụng nó cho các mục đích độ sinh, mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc, bình an cho mình và cho người. Vấn đề 1, các yêu cầu căn bản của thiền. Gọi là yêu cầu căn bản của thiền là vì cái nội dung được nêu ra gồm 10 yếu tố sau đây, nó trở thành là yếu tố không thể thiếu cho bất kỳ ai có nhu cầu mở rộng năng lượng của tâm theo chiều hướng tích cực và chuyển hóa tất cả những nỗi khổ, niềm đau, phiền não, trần ô, nghiệp chướng như là kết quả tất yếu từ những hành động khổ đau bất hạnh trong quá khứ, hoặc là nó một sự rối loạn về cảm xúc, tâm lý, thái độ, nhận thức, hành vi và lối sống. Và dĩ nhiên thực tập thiền đó, bao gồm nhiều nội dung, mà thiền từ bi là một trong những ứng dụng rất quan trọng và có giá trị. Kệ 143, Đức Phật dạy sau đây: người thiện xảo mục đích cần phải làm như sau. Sau khi hiểu thông suốt con đường được an tịnh, có khả năng trực tánh, thích sự thật chân trực, dễ nói và nhu hòa, không có gì cao ngạo. Kệ 144 tiếp tục: sống cảm thấy vừa đủ, nuôi sống thật dễ dàng, ít có sự rộn ràng, sống đạm bạc giản dị, các căn được tịnh lạc, khôn ngoan và thận trọng, không xông xáo gia đình, không tham ái tham vọng. Mỗi một yếu tố vừa nêu được xem như là một rối loạn về cảm xúc và hành động, nó làm cho con người mất đi năng lực chánh tâm, từ đó nhất niệm và bất loạn khó có thể được thành lập. Cho nên trước khi thực tập bất kỳ một phương pháp thiền hay pháp môn nào, các hành giả phải nêu quyết tâm rũ bỏ từng phiền não một như vừa liệt kê. Và đây Đức Phật nói, người nắm một cách khéo léo mục đích an vui hạnh phúc và thông suốt được chánh pháp và các pháp môn, thì dĩ nhiên là con đường thực tập sẽ giúp cho vẻ đạt được sự an lạc thanh tịnh tuyệt đối. Do đó thực tập thiền chuyển hóa các phiền não trong tâm mà không rũ bỏ các yếu tố tiêu cực này, nỗ lực đó rất khó có thể thành công. Một nhỏ, trực tánh, tức là tánh thẳng thắn, không có cong queo, không có lầm vòng, do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát. Người có trực tánh là đi thẳng vào vấn đề, và do đó ít có những cái rối rắm về cảm xúc. Phần lớn chứ, người mà giỏi về ngoại giao thường khó trực tánh, và cái công việc ngoại giao nó làm cho họ phải luồn lách rồi đi đường vòng, nói điều A nhưng mà ngầm ám chỉ điều B, hoặc là phát ngôn điều C đó, thì muốn cho người ta phải hiểu ngầm á là một điều nào khác. Cái rối rắm về cảm xúc đó sẽ làm cho người thực tập thiền khó có thể đạt được thành công. Cho nên người tu học phải thực tập cái tâm chân trực để đi thẳng vào vấn đề. Hai nhỏ, thích sự thật và thích sự chân thật. Sự thật đó là chân lý của thế giới hiện thực. Sự chân thật nó thuộc về cái thái độ nhận thức của chúng ta trong tương quan giữa mình và người. Người sống chân thật đó thì không có tính toán hơn thua, cân đo tính điếm, chủ nghĩa cái tôi, sự ích kỷ nhỏ nhen, các tham vọng sân hận si mê phục vụ cho quyền lợi riêng tư đó hầu như được chuyển hóa. Do đó ai biết tôn trọng sự thật thì mới dễ thực tập thiền. Còn người nào nói một đàng là một nẻo, ngôn ngữ và hành động không có sự tương thích với nhau, thì rất khó lòng có thể đạt được sự an lạc, hạnh phúc và bình an. Ba, dễ nói và nhu hòa. Dễ nói là người biết lắng nghe và không bao giờ cho mình là chân lý, do vì thái độ khách quan trong việc tiếp nhận các dữ liệu xoay quanh về con người và sự sống của mình, mà người đó trở nên là người rất dễ hài hòa với mọi thành phần trong xã hội. Ngay cả các đối tác hay người làm việc dưới trướng cũng không hề gặp bất kỳ khó khăn gì từ một người có tâm dễ lắng nghe, dễ nói và góp ý. 4. Không có tâm cao ngạo. Cao ngạo đó là hoạt dụng của cái tôi, và nó làm cho người đó sống trong giá trị ảo được bơm phồng bởi chính mình hoặc những lời a dua tăng bốc của kẻ khác. Người cao ngạo không đánh giá thật được giá trị của người khác, và do đó có khuynh hướng trở nên độc tài, độc tôn, độc đoán, gia trưởng trong mọi quyết đoán. Do đó khoảng cách tâm lý và những trở ngại trong tình người đó bao giờ cũng có với một người sống tâm ngã mạn cao. 5. Thái độ hài lòng và biết đủ. Hài lòng trong tình huống này là một sự trải nghiệm về nhân, duyên và quả. Nhân như vậy, điều kiện tác động như vậy, với một kết quả như vậy, người đó cảm thấy hài lòng trên thái độ biết đủ, và do đó không đánh đố cái cảm xúc của mình trước những kết quả hoài ý muốn. Vậy do đó tâm hài lòng này không làm cho người thực tập thiền đó rơi vào trạng thái an phận thủ thường, tuyệt vọng, chấp nhận số phận đang bày. 6. Dễ sống và dễ nuôi. Tức là người có tâm thích ứng với mọi hoàn cảnh, các điều kiện thuận và nghịch diễn ra với chúng ta, ta vẫn có thể làm quen với sự thích ứng cao, và do vậy không có những lời than oán, trách cứ, phiền não, khổ đau. Cho nên khi ngồi xuống thực tập thiền, trải nghiệm các pháp môn là có thể đạt được cái tâm an lạc, định tĩnh liệt. Do đó sống một cách hài hòa với môi trường mà không đánh mất chính mình, hòa nhi bất đồng, sẽ làm cho người đó có cái nhìn rộng mở hơn, thái độ cao thượng hơn, cái nhìn có giá trị nhân quả hơn, và do đó có thể giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội một cách tốt đẹp hơn. 6. Không thích rộn ràng. Rộn ràng là thái độ tâm lý mà thường có mặt khi hoàn cảnh nó quá nhiều sự bon chen, rồi trộn rộn, hướng ngoại, làm cho con người rất có thể đánh mất đi chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Do đó người thực tập thiền và các pháp môn Phật dạy đó, những gì không cần thiết để giao du tiếp xúc với người và đời, ta không liên hệ đến. Có thể người đó sống có phần hướng nội. Hướng nội này không phải là một sự cô lập quá với tha nhân, mà không muốn bằng sự khôn ngoan rước các phiền não về nhà, và không để cái trở ngại của chúng ta ảnh hưởng, lây lan, tác động tiêu cực đối với tha nhân và cộng đồng. Người ít việc thì phiền não ít, người nhiều việc mà không có năng lực chuyển hóa đó thì rắc rối càng to. Cho nên các tu sĩ chân chính theo lời Phật dạy sẽ cố gắng hạn chế các duyên tiếp xúc với đời ngoài các Phật sự được phân công hay trên nền tảng của sự phát nguyện, để tránh cái sự trộn rộn mà vốn nó làm cho tâm mình bị loạn động theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và pháp, và do đó nó bị vướng kẹt vào và vào trong thế giới trần cảnh này. 7. Sống thanh đạm và giản dị. Thanh đạm mới liên hệ đến cách thức sống, bao gồm chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, rất đơn giản mà vẫn đủ được chất bổ để duy trì sức khỏe. Sống thanh đạm bao gồm là thái độ không thích hưởng thụ các tiện nghi vật chất, và bình dị, gần gũi, dễ giao du, tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe. Cho nên người đó có cơ hội được mọi người quý trọng trên nền tảng đắc nhân tâm. Cái giản dị của tâm nhiều chừng nào sẽ giúp cho hành giả trải nghiệm thiền có kết quả chừng ấy. Còn người nào rắc rối, suy luận, cảm tính, nhạy cảm về ứng xử sẽ làm cho đời sống nội tâm mình trở nên phức tạp, và do vậy trong tương quan với người cũng tạo ra sự rắc rối kéo theo. 8. Các căn được tịnh lạc. Các căn tức là 6 giác quan: mắt với chức năng thấy, tai với chức năng nghe, mũi với chức năng ngửi, lưỡi với chức năng nếm, thân với chức năng xúc chạm, ý với chức năng hình dung, đều được làm chủ bằng sự thực tập. Khi sự làm chủ được thực hiện đó, thì hành giả sẽ thấy các giác quan không còn là chủ nhân biến mình trở thành kẻ nô lệ, mà ta làm chủ chúng. Người tu tập chuyển hóa khác với người bình thường là nằm ở chỗ người bình thường để cho cái lưỡi làm chủ và năm giác quan càng lại chi phối, còn chúng ta là làm chủ chúng để cho chúng phục vụ các quyền lợi tu tập an lạc hạnh phúc cho mình. Do đó khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, ta không nên để hai phản ứng tham ái, sân hận và si mê nảy sinh. Và do đó trí tuệ bằng nền tảng tỉnh thức có mặt trong từng tích tắc của cuộc đời. Chính khôn ngoan và thận trọng. Khôn ngoan là kết quả của kiến thức phương pháp luận và trí tuệ. Người học đến nơi đến chốn, có trí tuệ dẫn đường soi lối đó, thì hầu như là mọi quyết định nghề nghiệp, tương quan và các hành động của chúng ta bao giờ cũng hướng đến cái thiện, cái chân, cái mỹ và những giá trị cho đời sống nói chung. Khôn ngoan đây nó khác hoàn toàn với thái độ lừa đảo, khôn vặt, qua mặt người và thực hiện các cái mưu đồ u tối, hay là vượt qua được các cái lỗ hổng của luật pháp. Thận trọng nó là kết quả tất yếu của một người có được chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi các sinh hoạt. Do vì ta làm chủ được các giác quan, các quyết định của chúng ta nó có cái tính chuẩn mực, bài bản, trình tự, và khi quyết định cái gì, giá trị lệ lạc của nó chắc chắn phải có. Thận trọng nó khác với sự chậm chạp. Chậm chạp là do dự, không có biết là lợi ích hay là phi lợi ích, tốt hay xấu, cho nên rơi vào cái trạng thái tâm rối bời. 10. Không có vướng bận về gia đình. Người có trách nhiệm gia đình càng nhiều đó thì tâm mình dễ bị rối. Và khi ngồi xuống để thực tập thiền hay lễ bái, tụng kinh, trải nghiệm các pháp môn đó, thì những cái phiền não trong quan hệ gia đình nó sẽ trỗi dậy. Càng thanh vắng chừng nào đó, nó trỗi dậy nhiều chừng ấy. Và lúc đó chúng ta tưởng và ngộ nhận rằng là do có tu cho nên bị đổ nghiệp. Thực ra nó không phải là đổ nghiệp, mà vì nó là hậu quả tất yếu của những phiền não chưa được kết thúc trước khi chúng ta thực tập thiền. Và do đó bị vướng dính trách nhiệm bao đồng đó, nhiều chừng nào thì ta không thể nào tu tập thiền. Do đó có trách nhiệm, có cam kết, nhưng mà sau khi thực hiện xong rồi đó thì không bị vướng dính bởi nó, để chúng ta không trở thành là kẻ thờ ơ bàng quan trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân và những người thân. Nhưng chúng ta không nên bị đắm lụy mình vào những cái mắc muốn khổ đau của những người xung quanh, mà dù ta có trách nhiệm giúp đỡ họ vượt qua. Và trên nền tảng thực tập như thế thì dần dà hành giả sẽ vượt qua được tham ái, những cái tham vọng tiêu cực, để có thể chánh tâm nhất niệm thực tập các pháp môn. 10 yếu tố vừa nêu đó là nền tảng quan trọng mà các hành giả thực tập thiền và trải nghiệm các pháp môn Phật dạy cần phải thực tập qua. Nếu không làm như thế thì càng ngồi ta càng vọng động, càng thực tập ta càng cảm thấy nó có một sự dội ngược bởi những cái rối loạn về cảm xúc, thái độ, lối sống, dần dần. Vấn đề 2, phát nguyện từ bi. Từ bi đó là những hành động cụ thể thương con người và các chủng loại động vật, giúp cho tất cả chúng sinh đó nhổ lên nỗi khổ niềm đau của họ để có được cái sự an vui hạnh phúc lâu dài. Để làm được việc ấy đó, cái điều trước tiên là chúng ta phải phát nguyện hướng tâm về chúng sinh. Hướng tâm đó là một sự trải nghiệm cái mối quan tâm, nỗi niềm mà chúng ta dành cho họ. Kệ 145 Phật dạy như sau: các sở hành của mình không nhỏ nhen vụn vặt, khiến người có trí tuệ không thể sanh chỉ trích, mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong họ chứng đạt được hạnh phúc và an vui. Bài kệ đầu như là phần tóm tắt lại cái kết quả tất yếu của việc trải nghiệm 10 đức tính cần phải có cho người tu thiền. Và do vậy con người sẽ không bị rơi kẹt vào những cái vụn vặt của tâm, những cái chi chích mà vốn làm cho tâm bị rối loạn, không thể nhất niệm và chánh tâm. Và ai sống được như thế đó thì người có trí không thể nào tìm ra được bất kỳ một lỗi làm gì, dầu chỉ là một tì vết rất nhỏ không đáng kể. Yêu nói là ai chuyển hóa được 10 trở ngại của tâm trong nỗ lực thực tập thiền, người đó như là một tấm gương chói sáng, và do vậy xứng đáng được các bậc trí ca ngợi khen tụng. Bài kệ 4 câu còn lại đó thì giờ gửi chúng ta về cái cách thức phát nguyện. Ở đây đó, đối tượng chung nhất của nó là các loại chúng sinh, thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta là mong mỏi cho họ đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc, nói chung là bình an. Người thực tập thiền mà không có cái tâm vì tha nhân và vì chúng sinh thì ngồi xuống lòng tham sân si trỗi dậy khống chế, và đến lúc có những khi mà bị phiền não, càng muốn trốn tránh cuộc đời, càng cô lập quá mình với xã hội chừng nào đó, thì trong tâm chúng ta nó vọng lên những cái vọng tưởng mà tóm lại người ta gọi là sự nói nhẩm. Trong trạng thái nói nhẩm á, chúng ta trở thành là tác giả của kịch bản, cũng là đạo diễn theo cái ý chủ quan. Chúng ta viết những lời thoại, đóng vai là người đương sự, rồi những cái đối đáp giữa mình và những người khác, các ức chế tâm lý, những nỗi khổ niềm đau, những cái khó chịu, những cái thua súc xã hội, những cái mặc cảm dằn vặt trong tâm đó sẽ trỗi dậy và làm cho chúng ta bị vướng dính vào cái trạng thái nói nhậm như vừa điêu, và điều đó làm cho mình hoàn toàn mất hết sự an lạc và hạnh phúc. Cho nên một trong những trải nghiệm thay thế tích cực đó là để tâm mình hướng về con người và chúng sinh với mục đích là mong cho họ được an vui, hạnh phúc, bình an lâu dài. Và mối quan tâm đó nó sẽ làm cho chúng ta không còn thời gian để nghĩ tưởng và quan tâm về những rắm rối của bản thân, hay là những cái tàn dư của phiền não còn rơi rớt lại do chúng ta chưa chuyển hóa dứt điểm. Như vậy, việc phát nguyện một mặt mở tâm chúng ta đối với tha nhân, mặt khác nó làm cho mình có được một thay thế tích cực, và do vậy không bị nỗi khổ niềm đau đánh đố và chi phối. Vấn đề 3, truyền an lạc đến với con người và muôn loài. Kệ 146, Đức Phật dạy: mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ lớn, trung thấp loài lớn nhỏ. Kệ 147, loài được thấy không thấy, loài sống xa không xa, các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sinh, mong mọi loài chúng sinh sống hạnh phúc an lạc. Thì hai bài kệ này Đức Phật gợi ý cho chúng ta các đối tượng rất cụ thể. Trước nhất vẫn là con người. Và con người Đức Phật chia làm hai nhóm. Các loài hữu tình được chia làm hai nhóm: nhóm 1 con người, và nhóm 2 các loài động vật. Tại sao con người phải được đưa lên hàng đầu? Là bởi vì chúng ta dễ dàng có mối cảm thông với đồng loại, chúng ta có cùng một cộng nghiệp nhất định với họ, chúng ta có trải nghiệm được những nỗi khổ niềm đau tương tự như họ đã từng hoặc như mình đã kinh qua. Cái mẫu số chung về nghiệp na ná này đã làm cho những con người tồn tại dưới hình thức là thân phận con người, với một biên độ phước báo và nghiệp lực gần như là dê dịch, không nhiều lắm. Nhờ cái sự đồng cảm về cộng nghiệp đó, việc thực tập thiền từ bi dành cho họ dễ dàng hơn, chi tiết hơn trong việc thực tập. Trước nhất ta hướng tâm về những người thân thương nhất, những người có công với chúng ta nhất, những người mang lại hạnh phúc, an vui, sự nghiệp và bình an cho mình trong cuộc đời, những người đã từng cứu giúp mình ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Việc trải nghiệm thiền từ bi như là một trường sinh học dành cho các đối tượng xứng đáng như vừa nêu rất dễ dàng được thực hiện. Sau đó chúng ta mới bắt đầu mở rộng đối tượng là các con người nói chung, trong đó có kẻ yếu, kẻ mạnh, kẻ cao, kẻ thấp, kẻ lớn, kẻ nhỏ, sang trọng, nghèo hèn, quyền quy, dân sự, hoặc là những người bạn và thù. Lúc đó chúng ta có một cái tâm bình đẳng, không hề có bất kỳ một phân biệt gì. Trải nghiệm tâm trên nền tảng vừa nêu, hành giả đã rũ bỏ được cái tôi trong sự đối đáp với cái tôi bất hạnh của người khác, hoặc cái tôi của người khác tạo ra sự bất hạnh của mình. Việc thực tập đó nó làm cho mình rũ bỏ những cái gút mắt về xã hội với tha nhân. Đó là một sự thực tập rất đơn giản, nhưng mà hiệu quả trị liệu lại rất cao. Sau đó chúng ta mới nghĩ đến các loài lớn, loài nhỏ. Chung nhất là loài có cánh, loài bò sát, rồi loài ẩm thấp, loài bốn chân, loài hai chân, và tất cả các chủng loại động vật từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất mà phải dùng đến các loại kính hiển vi mới có thể nhận diện ra sự hiện hữu của chúng. Việc thực tập trải nghiệm cái năng lượng từ bi theo cái chiều hướng ngày càng mở rộng, lan xa từ hệ quy chiếu, lấy con người làm chuẩn, sẽ giúp cho chúng ta thực tập và trải nghiệm một cách nhân bản. Có rất nhiều người thương các loài gia súc, chẳng hạn như là thế giới phương Tây, nhưng lại bị chai sạn tình thương với những người thân, thậm chí là anh em ruột thịt của mình. Đó là một cái phức cảm về tâm lý. Có nhiều người mỗi ngày dắt con chó, con mèo ra ngoài đường đi thử hoàn cảnh 2-3 lần, thậm chí nó đi xí cũng sẵn sàng hốt, phân dơ, tắm rửa. Khi nó bị bệnh hoạn, đưa đến nhà thương, khi nó có nhu cầu được chăm sóc, nó được chu cấp, nào là nhà, rồi mền, thuốc thang, và thậm chí cho nó ngủ chung trên giường của mình, không rời khỏi một bước. Và luật hàng không của phương Tây ngày nay, ở một số nơi cho phép là hành khách được quyền mang các thú cưng ở trên máy bay, với điều kiện là có đăng ký trước và kiểm nghiệm về an toàn vệ sinh trước. Đang khi đó, những người thân bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bà con huyết thống, đôi lúc chúng ta không thể mở cái mối quan tâm dầu chỉ là rất nhỏ nhất, bởi vì chúng ta chấp trước. Và các con vật đó, nó không có thể hiện được cái ngôn ngữ giống như mình, cho nên cái bực dọc đó của nó dành cho mình không biết được. Và ta nuôi dưỡng nó quắt đuôi, quẩy chào, rồi nó được ôm ấp, nó mừng rỡ, biết ơn, nó làm cho con người thỏa mãn và hạnh phúc trong thỏa mãn của cái tôi. Đang khi trong tương quan với con người đó, thì những cái lời qua tiếng lại, lối sống, ứng xử, sự dự biệt với nhau đã làm cho chúng ta dằn già bị chai sạn. Thì việc thực tập lòng từ bi trên nền tảng của thiền từ bi, chúng ta sẽ mở ra được và không còn những cái gút như vừa nêu. Xa hơn nữa, Đức Phật dạy, ngay cả các loài vật ở cách xa chúng ta hàng nghìn cây số, chúng ta không nhìn thấy chúng bằng mắt, không nghe được bằng lỗ tai, không xúc chạm được bằng tay chân, và chúng vẫn là những loài đã hiện hữu, đang hiện hữu, hoặc sẽ tiếp tục hiện hữu, hay là các chúng sinh theo nghiệp mà có mặt trong cảnh giới luân hồi, hình thù này, vóc dáng khác, cộng nghiệp, biệt nghiệp, thì người thực tập thiền từ bi vẫn phải trải nghiệm một cách đồng đều, không có phân biệt đối xử. Nội hàm của thực tập này nằm ở chỗ là mong tất cả các loài chúng sinh sống hạnh phúc và an vui. Hạnh phúc nó bao gồm mà có sức khỏe, tuổi thọ, đời sống xã hội bình ổn, làm chủ được các giác quan, có tình thân tình nương với con người, vượt qua được những nỗi khổ niềm đau, và trong các thăng trầm lên xuống của cuộc sống á, vẫn có thể đứng trụ vững mà không hề bị những tác động tiêu cực chi phối. Mối quan tâm đó sẽ giúp cho chúng ta dần dà từ cái vô thức tác động đến các hành động cụ thể, là không tạo ra cái rắc rối gì, cái phiền não nào, trở ngại to hay nhỏ cho tha nhân. Tại vì ta ý thức rất rõ các hành động đó đều có hậu quả tiêu cực ở hiện tại và cả trong tương lai. Cho nên việc thực tập thiền nó sẽ giúp cho mình sống tốt hơn với đạo đức, sống trong mối quan tâm tình người. Vấn đề 4, chuyển hóa sân hận. Từ bi đó là cái kết quả thực tập tốt nhất mà một con người khi đạt được sẽ có mối quan tâm giúp đỡ tha nhân và các loài động vật. Đa khi sân hận đó là một kẻ thù đối lập 100%, có chức năng làm cho chúng ta trở nên trở ngại với tha nhân, ghét bỏ, rồi tranh chấp, ẩu đả, thương tật, giết chóc, loại trừ và giành cái vai trò độc tôn. Cho nên cho đến lúc nào mà tâm sân vẫn còn hiện hữu một cách thô hay là tế, một cách cụ thể hay là ẩn tàng, thì người thực tập thiền và các pháp môn Phật dạy vẫn không thể có được các kết quả tất yếu. Vì thiền, từ bi và sân hận là đối lập. Thiền, từ bi có mặt thì sân hận được chuyển hóa. Sân hận vẫn còn duy trì thì tâm từ bi không thể phát triển và nuôi lớn. Kệ 148 Phật dạy như sau: mong rằng không có ai lừa gạt, lừa dối ai, không có ai khinh mạng tại bất cứ chỗ nào, không vì giận hờn nhau, không vì tưởng chống đối, lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Bốn câu sau đó là nói rõ về các cái biểu hiện của tâm sân từ vi tế đến thô. Đang khi bốn câu đầu thì nhấn mạnh đến các cái phương diện khác của tâm sân. Ví dụ khi mình lừa dối một người khác là vì mình ghét người đó, là vì sân với người đó, vì không hài lòng với chính mình, không hài lòng với lương bổng, điều kiện hoàn cảnh đang có, cho nên mình phải nỗ lực dối gạt, lừa đảo và vi phạm luật pháp. Mặc dù cái mấu chốt trong cái tâm này đó nó liên hệ đến tham, nhưng vì cái bất mãn với điều kiện hoàn cảnh xã hội và điều kiện của cá nhân mà chúng ta mới ra nông nổi trở thành một kẻ tội phạm. Như vậy trong tình huống này, nói chung chỗ nào có hành động tham thì chỗ đó ít nhiều có hành động sân. Vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, nghi can Lê Văn Luyện dưới 18 tuổi đã giết hai vợ chồng, đứa con gái và làm thương tật nặng đứa cháu bé chỉ có một vài tuổi, là một cái minh họa rất điển hình cho tham đồng hành với sân. Các tình tiết được cậu bé này mô tả về hành động cướp của giết người của mình, đột nhập vào nhà của tiệm vàng á, là từ 1-2 giờ khuya, rồi phục kích cho đến 5 giờ sáng để tìm cách chờ thân chủ lên phơi đồ mới bắt đầu tấn công. Sau khi giết chồng gây những cái tiếng động, vợ có những cái hoài nghi, vừa đi lên trên lầu để quan sát thì cậu bé lại tiếp tục tấn công và giết chết người vợ. Cô con gái trong nhà nghe những cái dấu hiệu có vẻ nó không có bình thường, và khi phát hiện thì cậu giết người này đã tấn công và đâm cho đến chết. Rồi đứa bé nhỏ vô tội vì nó khóc la sùm, dỗ nó hoài không được cho nên đâm để giết chết, nhưng rất may là nó vẫn còn sống. Tất cả những hành động đó chúng ta thấy là khi lòng tham phi pháp được xuất hiện thì cái sân bao giờ nó cũng được nuôi lớn bằng nỗi sợ hãi để tự bảo hộ chính mình khi gia chủ phát hiện, hoặc là sợ mình phải đối diện trước luật pháp, cho nên làm những việc thờ dại nhất, tội ác nhất và thậm chí là tàn nhẫn nhất. Cho nên trong lòng tham theo Phật giáo bao giờ nó cũng đính kèm theo sân và si, trong sân bao giờ nó cũng đính kèm theo tham và si, trong si bao giờ nó cũng có mặt sân và tham. Cái mối quan hệ hai chiều giữa ba yếu tố này là điều rất khó tránh khỏi. Cho nên do đó Đức Phật có dạy, muốn thực tập thì một cách có kết quả phải chuyển hóa được cái tâm dối gạt. Những cái lời nói láo chơi chơi tưởng chừng như không hại ai, nó cũng làm cho tâm của mình bị rắm rối và nó thiếu sự chân chất trung thực, thì cái ngồi xuống là loạn tưởng vọng niệm khởi sinh. Khinh mạng là một cái thái độ tâm lý của cái tôi, mà cái tôi đó bản chất nó là lòng sân. Người cống cao ngã mặn nhiều chừng nào thì sân dễ dàng phát triển chừng ấy. Ví dụ như người ta nói một câu không hài lòng là có thể đùng đùng đỏ mặt, hoặc là giận á, xanh mày xanh mét, đập bàn xô ghế hoặc nhổ đánh đập, biểu hiện tiếng hét hay là những hành động cụ thể, thậm chí là sử dụng các loại vũ khí để bảo vệ cái quyền lợi cái tôi của mình. Cho nên bản chất của khinh mạng là một hành động của sân. Giận hờn nhau thì quá dễ hiểu rồi, giận dai, giận dài, giận dở, hay là những cái hờn ghen, những cái trách móc, những cái cảm thấy khó chịu, khó ưa, những cái tức khí, những hận thù, những cái trả đũa, những cái ăn miếng trả miếng, vân vân, đều là con đẻ và phản ứng tiêu cực của sân. Và người sống với các phản ứng tâm lý và hành vi này không thể nào thực tập thiền từ bi thành công được. Nó giống như lửa và nước. Lửa tồn tại thì nước bốc hơi, nước mạnh lan tràn thì lửa bị dập tắt. Và thiền nói chung, thiền từ bi nói riêng, cần phải vượt qua được các năng lượng tiêu cực của tâm sân dưới nhiều hình thức khác nhau. Kế đến là cái tư tưởng chống đối, bất mãn, kháng cự, nổi loạn đều là những biểu hiện, những sắc thái của tâm sân. Ai có tư tưởng chống đối, phê bình, chỉ trích, dạch lá tìm sâu, tạo rắc rối cho gây bánh xe, phá đám, gây hấn, gây sự, nói chọc tức, nói để cho tan rã hạnh phúc, mất đoàn kết, hòa hợp nhân dân, đều là những cái biểu hiện tiêu cực mà tâm sân sẽ làm cho con người không thể nào được an tâm trang đang lúc trải nghiệm thiền quán. Và do vậy người thực tập thiền phải làm sao dẹp bỏ được, chuyển hóa được dứt điểm các biểu hiện của sân. Ở mức độ nặng hơn, Đức Phật nói là cũng có rất nhiều người muốn làm đau khổ cho nhau bằng cái sự chì chiết, bằng những cái tâm gây hấn, tranh cãi, hận thù, hơn thua, vân vân, hoặc là bằng các hành động giết người bằng vũ khí, hay là nhiều loại khủng bố xã hội khác nhau. Tất cả những điều như thế sẽ làm cho con người trở thành là kẻ thù của chính mình, kẻ thù của luật pháp và kẻ thù của tha nhân. Vì đó để thực tập thiền thành công, ta phải chuyển hóa lòng sân dứt điểm. Vấn đề 5, quán tâm từ như là tâm của cha mẹ. Kệ 149 Phật dạy như sau: như tấm lòng người mẹ đối các con của mình, trọn đời thương che chở như con độc nhất thôi. Cũng vậy với tất cả các hữu tình chúng sinh, hãy tu tập tâm ý từ bi không hạn lượng. lấy người mẹ làm một ví dụ để so sánh, thì việc hình dung cái năng lượng tâm từ giống như là cái tình thương không bờ bến, không phân biệt dành cho tất cả các đứa con. Một người mẹ đúng tin là Phật dạy không thương đứa con út nhiều, không chù dập đứa con lớn, không có phân biệt đối xử với những đứa con giàu có thành công hay không thành công. Tất cả các con đều là con, và do đó mối quan tâm, chăm sóc, lo lắng, hướng nghiệp, giúp đỡ và hỗ trợ cho hạnh phúc trong cuộc đời phải được xem là bình đẳng và ngang nhau. Ngày hôm qua có một bà mẹ trạc tuổi 30 hoài Tết đến chùa Giác Ngộ với một nỗi đau và có nhu cầu nhờ tư vấn. Bà vừa kể vừa khóc rằng là chồng, bà nhà chồng, kể từ khi sanh đứa con bị chứng bệnh đau và chứng tự kỷ đó, thì chồng và gia đình chồng đó nghĩ rằng là cô ấy và gia đình vợ gieo nhiều cái nghiệp xấu, ác nhân thắt đứt trong quá khứ mới dẫn đến cái kết quả là có một đứa con dị tật bẩm sinh, không giống như các đứa trẻ bình thường khác. Và họ có cảm giác rằng là đứa trẻ này sinh ra là một gánh nặng cho gia đình, cho nên có khuynh hướng là muốn hắt hủi người mẹ bằng nhiều cái thái độ ứng xử tiêu cực, bạc bẽo khác nhau, để cho người mẹ này vì cảm thấy bất mãn và ức chế tâm lý để rời khỏi gia đình của mình, gia đình chồng, và cũng có cái tâm lý là muốn xua đuổi đứa con như vừa nêu. Trong tình huống đó thì việc thực tập để vượt qua nỗi đau đó, một mặt phải là thực tập từ bi, nhưng mặt khác á cần phải có một sự hỗ trợ từ những người thân để tác động đến chồng và gia đình chồng, ít nhất là về phương diện tư vấn tâm lý. Bản thân người mẹ thì chúng ta biết là giàu sanh ra đứa con như thế nào vẫn là máu mủ của mình. Ít nhất là trong 9 tháng 10 ngày người mẹ đã phải kiêng ăn, rồi bớt ngủ, luyện tập thể dục, rồi chuyển hóa cảm xúc, thay đổi các thói quen tiêu cực, giáo dục con ở trong bào thai các yếu tố và tính chất từ bi, hỷ xả và nhiều đặc tính khác. Thì không ai khi sanh ra nó một đứa con dị tật bẩm sinh, thì người mẹ đôi lúc lại còn thương đứa con này nhiều hơn là những đứa con bình thường khác. Đang khi người cha và gia đình chồng đó, nếu thiếu hiểu biết, thiếu năng lực từ bi đó, thì cảm thấy rằng là cái gánh nặng này cần phải được đặt xuống, tức là vứt bỏ đi. Những đứa con bị hội chứng đau, tức là chậm phản ứng về nhận thức, rồi có rất nhiều chứng bệnh về hệ tiêu hóa tuần hoàn, những cái bệnh liên hệ đến lục phủ ngũ tạng bao giờ cũng cao hơn là những đứa bé bình thường. Và cái nhu cầu trị liệu y khoa và xem các trẻ em bất hạnh này đó như là một con người cần được tôn trọng, và cũng có những cái nhu cầu được học, được quan tâm, được chăm sóc, được giao tế xã hội, thậm chí được yêu và được lập gia đình giống như bao nhiêu con người khác. Rất nhiều cha mẹ là không thấy được điều đó, cho nên nỗ lực gây sức ép để bỏ đứa con đưa vào các trung tâm, rồi sau đó là biệt tâm biệt tích vì không còn nghĩ rằng mình cần phải có một trách nhiệm nào. Bà mẹ trong tình huống này thực tập thiền từ bi để cho mình bớt đi cái nỗi đau mà bên chồng và bản thân chồng do không hiểu và thiếu tâm từ gây ra. Nhờ thực tập lòng từ bi đó, bà bớt đi cái hận thù đối với gia đình chồng. Chứ tôi đề nghị bà đó, nhờ những người thân thiết nhất ở bên chồng, ví dụ như một người nào đó có uy tín, mà thông thường á những chuyện lớn chuyện nhỏ bên chồng và người chồng á mỗi khi làm quyết định đều nhờ tư vấn, thì cái tư vấn tích cực từ những người có cái ảnh hưởng sẽ làm cho người chồng và gia đình chồng thay đổi quan điểm tiêu cực của mình đối với đứa con ruột thịt và đối với đứa cháu bất hạnh ở trong gia đình. Rồi giao chúng cho các trung tâm tàn tật không phải là giải pháp. Dĩ nhiên có nhiều gia đình không có đủ thời gian kinh nghiệm để chăm sóc, đưa đến trung tâm là một phương pháp. Nhưng phương pháp khác là ta phải thể hiện cái tình thương trách nhiệm, tức là phải trợ giúp cho trung tâm về tài chính mỗi tháng đến thăm con em của mình để giúp đỡ cho chúng được phát triển. Rồi đến giai đoạn nào đó khi có đủ điều kiện ta đem về nhà để tiếp tục nuôi, như là một người đang thực tập lòng từ bi của một vị Bồ Tát. Đó là cái tình người mà việc thực tập nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được kết quả tốt. Do đó thực tập là thiền từ bi giống như là người mẹ không phân biệt đối xử với những đứa con, là một yêu cầu rất cần thiết. Và việc quán tưởng hình ảnh của người mẹ bao la như biển Thái Bình, cao như núi Thái, rộng như mặt đất, sâu như biển cả, để dần dà ta đạt được cũng tấm lòng cao thượng đó đối với tất cả mọi người và chúng sinh. Việc thực tập này là rất cần thiết. Cho nên khi ngồi thiền, hít thở không khí trong lành, thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, trong tư thế các căn được thư giãn và buông xả, và trải nghiệm trường sinh học từ bi đối với các chúng sanh sẽ dễ dàng qua hình ảnh của người mẹ. Vấn đề 6, tâm từ vô biên. Kệ 150 Phật dạy: hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới, hãy tu tập từ ý không hạn lượng rộng lớn, phía trên và phía dưới cũng vậy, cả bề ngang không hạn chế, trói buộc không hận, không thù địch. Câu cuối cùng mà vẫn phải lặp đi lặp lại, cái đối tượng cần chuyển hóa là sân hận và thù địch. Bởi vì hai yếu tố tâm lý và hành động này đó đã làm cho hạnh phúc của chúng ta bị đốt cháy, tình người bị khô héo, và thương tổn đến tương quan tình thân giữa ta và các loài chúng sinh nói chung. Cho nên phải nỗ lực chuyển hóa chúng để cho tâm không còn thù địch, không thấy những cái kẻ ghét mình, hại mình, phá đám mình, gây tác hại cho mình là kẻ thù, mà nhìn thấy rất rõ tâm sân là kẻ thù chung. Thay vì để cái hận thù lên một con người cụ thể, thì theo tinh thần này đó, Đức Phật dạy chúng ta là hãy dấy lên một cuộc thánh chiến, tất cả chúng ta cùng phải chung tay sát cánh để chống lại cái tâm lý sân hận trong tâm khảm của mọi người. Quán tâm từ vô biên, tức là nó không có biên giới, không có hạn lượng, vô cùng tận. Vũ trụ bao la này đó, dưới sự phát minh của khoa học cho chúng ta thấy nó là một cái vô tận. Mặc dầu học thuyết Big Bang đó phát xuất lý giải vũ trụ từ một cái vụ nổ, và cái vũ trụ này nó là một cái không gian giãn nở, và theo Phật giáo nó vẫn là cái vô hạn định. Dài 30 thế kỷ về sau, thậm chí là nhiều nghìn năm về sau, khi khoa học về vũ trụ ngày càng phát triển đó, thì dần dần người ta sẽ thừa nhận cái vũ trụ này là vô biên. Còn các học thuyết của các khoa học gia về vũ trụ đó, là đối lập, có chỗ thì đó là hữu biên, cái chỗ là vô biên, cái chỗ thì giãn nở, cái chỗ như là một cái hình ống, cái chỗ như là một cái nắp dung, vân vân. Tất cả chỉ là những cái giả định khoa học về bản chất của thế giới. Bỏ qua hết tất cả các tranh luận về tính hữu biên hay là vô biên của thế giới, ở đây Đức Phật chỉ mượn cái hình ảnh vô biên đó để cho thấy rằng là tâm của con người trên cơ sở là một tiểu vũ trụ của con người cụ thể, vẫn có được một cái đường kính không có hạn định, và làm sao để cho năng lượng từ bi đó vượt khỏi biên giới của các hành tinh, các hệ mặt trời và các thiên hà ngân hà xa tích chúng ta đến cả hàng nghìn năm ánh sáng. Lòng từ bi mình vẫn có thể trải nghiệm với bất kỳ một chúng sinh nào. Cho nên có hư tưởng không? Hoàn toàn không. Tại sao? Bởi vì tâm từ là một cái năng lượng thể hiện mối quan tâm của chúng ta dành cho một con người, một chúng sinh cụ thể nào đó. Và cái mối quan tâm nó không bị cái khoảng cách của vật chất làm giới hạn, không bị ảnh hưởng bởi cái không gian và thời gian. Mỗi khi chúng ta nghĩ tưởng đến một chúng sinh dầu cách xa mình hàng triệu năm ánh sáng, cũng cùng một tích tắc đó thôi, một đơn vị nhỏ nhất của thời gian, mối quan tâm đó đã được trải nghiệm. Trong tương lai khi sóng tâm đó, được đo bằng những cái máy sóng tâm đồ, bởi sự phát triển của khoa học hiện đại, thì chúng sinh chỉ cần sử dụng các loại máy đó đo biết được cái tâm lý của người khác cách chúng ta các bạn tỷ dặm, điều đó không quá mấy là khó khăn ở trong tương lai. Điều này cho phép chúng ta mở rộng cái tầm nhìn về mối quan tâm từ bi của mình đối với chúng sinh và tha nhân. Nếu vũ trụ này là không giới hạn thì tâm từ bi này con xin phát nguyện cũng không giới hạn. Nếu hư không này là vô biên, con xin phát nguyện cái mối quan tâm của con dành cho các chúng sinh trên nền tảng dẫn họ về Phật pháp, nhổ lên nỗi khổ đau và mang lại hạnh phúc bình an lâu dài, cũng không giới hạn như thế. So sánh mình với không gian vô biên để cho tâm chúng ta không bị kẹt trong tình thân thương của huyết thống, ta thường quan tâm với những người thân chính trị mà gắn kết với gia đình đó, thì trở thành là gia đình trị. Mà các tổ chức xã hội, tôn giáo, văn hóa mà gắn liền với gia đình đó, thì cũng có ít nhiều những cái phân biệt đối xử khó tránh. Do đó việc thực tập lòng từ bi sẽ ít nhiều gặp những trở ngại. Hình ảnh vô biên của không gian mênh mông sẽ giúp cho chúng ta hình dung và dần dà lấp đi những cái khoảng trống do phân biệt đối xử. Vấn đề 7, thực tập từ bi qua các oai nghi. Kệ 151 Phật dạy: khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, đang khi còn tỉnh thức, hãy an trú chánh niệm với từ bi sáng suốt. Nếp sống này như vậy đáng được đề cập như nếp sống cao thượng. Thường chúng ta chỉ có thói quen tích cực là trải nghiệm thiền đang khi ngồi. Trong một số tình huống khác á, việc trải nghiệm thiền đang khi đi cũng có thể được thực hiện ở một mức độ tương đối. Ngoài hai phương thức này ra, đang lúc đứng và lúc nằm á, chúng ta lại không nghĩ rằng mình có thể trải nghiệm được thiền. Vì phần lớn chúng ta ngộ nhận rằng thiền tức là ngồi, đang khi ngồi chỉ là một trong các phương tiện tích cực và tốt để thiền được thực hiện. Nói cách khác, thiền là một cái tiến trình chuyển hóa đời sống nội tâm từ những cái tiêu cực thành tích cực, từ tham sân si đó, trở thành là buông xả, từ bi và tuệ giác. Và do đó, nỗi khổ niềm đau dưới các hình thức liên hệ đến quá khứ, tương lai và hiện tại được rơi rụng đối với một hành giả có thực tập thiền căn bản. Cho nên ta phải mở rộng sự thực tập qua bốn oai nghi: đi, đứng, nằm và ngồi. Đang khi ngồi đó thì chúng ta có thể sử dụng bốn phương pháp thiền phối hợp với thiền từ bi, đó là quán thân, cảm xúc, tâm và ý niệm trong tâm. Và khi mình quán thân thì ta có lòng từ bi với thân, từ đó ta có thể tập từ bi với tha nhân và các chúng sinh. Khi quán dòng cảm xúc nỗi khổ niềm đau, ta có được cái sự đồng cảm với nỗi khổ niềm đau của các chúng sinh. Khi ta thấy được tâm với các cái phạm trù, và do đó ta suy luận rất rõ là các chúng sinh khác bao gồm con người cũng có những phức cảm của tâm như thế. Khi thấy rõ rằng là tâm mình bị trôi về quá khứ, vọng tưởng về tương lai, mất chánh niệm ở hiện tại, thì các chúng sinh khác cũng như vậy. Thay vì nôn nóng, bực tức, khó chịu về cái nhiệt tình của mình mà người khác chưa tiếp thu và làm được, ta thể hiện được cái sự đồng hành và giúp từng bước để người khác được vượt qua. Có mối quan tâm mà thực tập thiền từ bi bằng thiền ngồi đó tương đối là dễ dàng. Mắt đó không nhìn quá 1,5 m ở phía trước, không mở quá to hay là nhắm quá khép. Vì như thế, một bên dẫn đến sự vọng động, mà còn lại dẫn đến cái trạng thái do dự bằng thần giả dụi, buồn ngủ, hôn trầm, vân vân. Còn đang khi đi ta theo dõi hơi thở, theo dõi các bước chân thể hiện cái sự vững chãi thảnh thơi trên từng bước chúng ta đi, tai không đánh đồng đưa, mắt không ngó trái và phải, nhìn thẳng phía trước khoảng 3 mét, và đi vừa phải để ta làm chủ được các giác quan và tránh các tai nạn giao thông và các cái tai nạn do cái sự đi gây ra. Còn đứng thì tôi nói nó là một cái sự lựa chọn bất đắc dĩ. Ví dụ như là có một số người làm nghề đứng bán hàng, đứng giao tiếp với hàng, với khách hàng, và những cái yêu cầu về việc đứng của họ đôi lúc nó chiếm đến vài tiếng trong một ngày. Thì đang khi chúng ta đứng thì chúng ta cũng phải quán tưởng thân này nó giống như là một cái cột để cho cổ rồi đầu lưng và chân nó không bị cong ngã nghiêng. Vì vậy đó đừng đứng một chân, đừng đứng theo tư thế chống nạm, đừng đứng theo cái tư thế mà nó làm cho mình mất đi cái quan nghi tế hạnh, và đứng trong một trạng thái đỉnh đạt trang nghiêm tư thái. Thỉnh thoảng cũng vận dụng cái đi để làm cho các cơ bắp nó đỡ bị căng thẳng, đứng nhiều quá cũng dẫn đến nhiều bệnh tật. Còn trong lúc nằm thì dễ thực tập hơn. Khi ta nằm nghỉ mệt hay là trước khi đi ngủ thì Đức Phật thường khuyên là chúng ta thực tập thiền từ bi. Hít thở trong trạng thái này là dễ dàng nhất, và quán tưởng trong tình huống này là dễ thực hiện hơn, tại vì ta tắt đèn hoàn toàn, không còn thấy cái cảnh vật xung quanh nữa. Sự tập trung tâm ý về lòng từ bi đối với các tha nhân và chúng sinh sẽ dễ thực hiện hơn. Ta hít thở không khí nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, nếm hơi thở, nhớ hơi thở, nếm quan tâm từ bi và nhớ đến hành động từ bi. Chỉ chừng đó hai vấn đề và giấc ngủ, ngoài ra không còn nghĩ tưởng đến trách nhiệm gia vụ, rồi công sở, xã hội hay là bất cứ cái gì thuộc về quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngay cái giờ ngủ chỉ có việc thiền từ bi và giấc ngủ thôi. Thì dần dà tạo thành thói quen, và thực tập theo thói quen tích cực này, ta vượt qua được các chứng bệnh mất ngủ mà không cần phải dùng đến các hỗ trợ về an thần và dưỡng thần nói chung. Thể hiện sự chánh niệm trong bốn quan nghi, và nhất là đang khi còn tỉnh thức. Đức Phật nhấn mạnh cái yếu tố đang còn mở mắt á, tức là ban ngày. Nếu ta thực tập đang lúc mình còn tỉnh thành công thì giấc ngủ nó sẽ có ít nhiều mối liên hệ nhân quả với 12 giờ làm việc của ban ngày. Ai ban ngày mà vọng động nhiều, phiền não nhiều, tức tối nhiều, khổ đau nhiều thì khi nằm xuống toàn là những ác mộng. Và đó lúc có cơ thể bị mệt mỏi, suy nhược thì chúng ta có cảm giác như là bị bóng đè. Nó có cảm giác là mệt mỏi, cơ thể không xoay chuyển gì được hết. Mình muốn nói mà nói không lên đời, phát ngôn mà không thành tiếng. Lúc đó chúng ta chỉ cần tập trung một cách cao độ danh hiệu Đức Phật, tên người mẹ, người cha hay nhân vật mà mình rất là kính trọng, phát ra một âm thanh trên thực tế chỉ là một tiếng ú ớ thôi, sẽ giúp cho chúng ta trở lại với thế giới hiện thực. Và lúc đó khoan nằm xuống ngủ liền, hãy đứng dậy. Nếu trong nhà có đèn tia hồng trữ hoại rọi ở cái vùng cổ, và đang lúc đó dùng tay trái xoa bóp tay phải xoa bóp tay trái, hai tay xoa bóp chân và toàn thân khoảng 15 phút, rồi đi tới đi lui, thay cái áo gối, thay cái gối, đổi tư thế nằm, và lúc đó chúng ta sẽ không còn bị cái trạng thái bóng đè mà trong mê tín dị đoan của dân gian người ta thường gọi là ma nhập ma đè. Thực tế chỉ là một cái phản sinh học do cơ thể bị suy nhược và nằm sai tư thế, cái trạng thái mệt mỏi căng thẳng do những cái tàn dư của thái độ nhận thức, tri giác, cảm giác của ban ngày còn sót lại. Cho nên đang lúc còn tỉnh thức của ban ngày, ta phải làm chủ các giác quan để ban đêm ngủ là không có mộng mơ. Ngủ không có mộng, ngủ rất ít mà vẫn đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ như Đức Phật vậy. Vấn đề 8, Kết quả thực tập kệ 152, Đức Phật dạy như sau: ai thực tập từ bi, dứt được ác tà kiến, giữ giới, phục tham ái, vượt qua các dục vọng, không còn phải tái sanh đến trạng thái thai tạng. Cái kết quả của thực tập thiền từ bi không chỉ đơn thuần là giải phóng các tâm sân, hành động sân, lời nói sân và ảnh hưởng tiêu cực từ ba phương diện của lòng sân này, mà còn nằm ở chỗ là ta giải quyết dứt điểm được các phiền não, nỗi khổ, niềm đau nói chung. Bởi vì ngay bài kệ đầu tiên đó, Đức Phật đã nêu ra 10 yếu tố cần phải vượt qua đối với hành giả tu thiền. Bỏ tà kiến, chúng ta sẽ không bị cái rắm rối của nhận thức chi phối đang khi thực tập thiền. Tà kiến gồm có nhiều phương diện, ví dụ như cho không có kiếp sau, không có nhân quả đạo đức trong luân hồi sanh tử, không có mọi nỗ lực và kết quả của nó, tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là sự sắp xếp an bài của Thượng Đế. Các quan điểm như vừa nêu đều được gọi chung là tà kiến. Không tin vào tứ diệu đế, không tin vào năng lực chuyển hóa của Bát Chánh Đạo, không tin vào vô ngã có thể vượt qua nỗi đau, không tin vào vô thường như là một quy luật chi phối mọi sự hiện tượng, không tin vào sự chuyển nghiệp, không tin vào các năng lực cao thượng của tâm, không tin vào tình người, không tin vào cái lòng tốt có thể cảm hóa được cuộc sống, đều được gọi là các biểu hiện của tà kiến. Và đó là đối tượng cần nên tránh. Người thực tập thiền dần dà sẽ vượt qua được các nhận thức sai lầm này. Để cho thực tập thiền được tốt thì Đức Phật còn nhắc nhở các hành giả thiền phải giữ giới thanh cao. Đối với người tại gia thì không có giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa gạt và sử dụng các loại độc tố, rượu và ma túy, là bởi vì bị vướng vào một trong năm điều đạo đức vừa nêu: tâm sợ hãi bởi luật pháp nghiêm trị, sờ gái, còng đầu, trừng phạt; tâm sợ hãi bởi cái sự phê bình chỉ trích của xã hội và cộng đồng; tâm lo lắng bởi người thân biết và kẻ thù sẽ tấn công; và còn hàng triệu các mối lo phát xuất từ đời sống phi đạo đức và phi chánh pháp, sẽ làm cho người đó giàu cho có muốn ngồi thiền an tịnh tâm và ý vẫn không thể đạt được sự thành công. Rất nhiều các Phật tử cứ hỏi một câu hỏi giống như nhau rằng: tại sao mỗi khi tôi ngồi xuống để ngồi thiền hay ngồi niệm Phật thì vọng niệm cứ trỗi dậy quá nhiều? Trả lời trực tiếp như bà kệ này có nhiều người sẽ bị sốc, mà nó là bản chất của vấn đề. Ai còn có tà kiến nhiều, mê tín dị đoan nhiều, sống phi pháp nhiều, không giữ đạo đức thì không thể nào có được cái an tâm trong thiền định được, vì chúng là những cái phản ứng được lặp đi lặp lại như một cuộn phim trong bộ não của chúng ta, và nội cái cuộn phim bộ não đó thôi đã làm não loạn tâm mình rồi. Yếu tố khác là tham ái. Tham ái nó dẫn đến sự chấp trước và lệ thuộc rất nhiều, trói buộc chúng ta trong sanh tử, trói buộc mình trong khổ đau, và nó làm cho mình và người đôi lúc là không thèm nhìn mặt nhau. Thương á mà phải chia lìa là một mắt nặng lớn. Thương mà chẳng đến đắm đuối á, thì làm cho cả hai bị chướng kẹt. Thương mà hận nhau đó rồi trở thành là không thèm nhìn mặt, không thèm nghe tiếng, không thèm tiếp xúc giao lưu. Nó hàng loạt các cái phản ứng phụ phát sinh từ cái tâm tham ái, và từ đó trổ dậy rất nhiều các loại dục vọng sai luật pháp, sai hiến pháp và ngược lại với lương tâm đạo đức. Và cái tâm tham ái và dục vọng này nó rất là nguy hiểm và kẻ thù của thiền. Người thực tập thiền thành công nói chung và có kết quả nhất định về thiền từ bi nói riêng sẽ không còn phải tái sanh và không còn phải có mặt như là một cái phôi trong bào thai của người mẹ hay bất kỳ một giống cái nào. Cái kết quả của thực tập thiền từ bi cao nhất là giải thoát sanh tử và luân hồi. Cho nên là người tu học Phật Dầu theo pháp môn Tịnh Độ, các chùa không có những cái thời khóa ngồi thiền, nhưng ta có thể thực tập được thiền đứng, thiền đi và thiền nằm. Nếu không thực tập ba phương diện thiền này đó, thì chúng ta vẫn được xem là người đang ở vòng ngoài của đạo Phật đó. Ta mới có để ý đến một đạo Phật hình thức, một cái đạo Phật mà ở mức độ sơ khởi, chứ chưa phải là một đạo Phật nội tâm. Đang khi đạo Phật nội tâm là đạo Phật chuyển hóa tham sân si, thân khẩu ý, các cái tiêu cực nói chung bằng thiền quán. Không phải đến các tổ Trung Hoa mới có thiền trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh, mà Đức Phật từ xa xưa và đặc biệt là trong bài kinh này đã dạy chúng ta thiền ở trong từng cái nhỏ nhất nhất, từ những động tác vi tế nhất trong cái đời sống ban ngày cũng như là giữa ban đêm. Thì đó, cái kết quả thiền nó sẽ mang lại năng lượng chuyển hóa, và người có được những cái kết quả chuyển hóa đó sẽ cảm thấy thiền đó là một cái liệu pháp rất là có lợi cho mọi người. Nó không phải là một phương pháp tôn giáo hay là những cái tính lý tính điều như là các tôn giáo khác, mà nó vượt qua được những cái giới hạn của những rào cản. Ai có thực tập dù là bất kỳ một tôn giáo nào đều có kết quả giống như nhau, nếu việc thực tập đó là đúng phương pháp. Nói cũng lại, bài kinh Từ Bi dạy nghệ thuật và sự thực tập về thiền từ bi để giúp cho chúng ta không chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và góp phần xây dựng ra một thế giới hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững. Ở chiều rộng và chiều sâu hơn, thiền từ bi sẽ giúp cho hành giả tôn trọng mạng sống của các chủng loại động vật ngang bằng với mạng sống của con người, để chúng ta tránh cái nghiệp sát dầu chỉ là đơn giản nhất và vi tế nhất. Nhờ có các khoa học gia về môi trường học ngày nay, mà chúng ta biết rất rõ là việc ăn chay một phương tiện để nuôi lớn lòng từ bi, không chỉ là để nuôi dưỡng sức khỏe và tuổi thọ, tránh các loại bệnh tật do thực phẩm động vật tạo ra, mà còn là một cái phương tiện giúp cho chúng ta nuôi lớn cái bối cảnh hòa bình trong tâm mình và ngoài xã hội. Và đồng thời chúng ta cũng góp phần rất hữu hiệu cho việc ngăn chặn cái nạn hâm nóng toàn cầu. Vì cứ mỗi một bao thịt, tức là 450 gram thịt được chế tác phục vụ cho khẩu vị chúng ta, thì không khí bị ô nhiễm bởi 280 khí carbonic được phóng vào khí quyển. Lượng nước bị ô nhiễm cho đến khoảng là cả ngàn gallon lít, bởi vì ta phải trồng trọt các loại cây, rồi nuôi dưỡng các loại gia súc, và trên hành tinh này đó, cái nguồn nước ngọt đó, phục vụ cho các cái mục tiêu dân sự và sinh hoạt gia đình của con người đó, nó chỉ chiếm có 20%, 10% cho các hoạt động của công nghiệp và nông nghiệp nói chung. Trong cái đó 70% còn lại đó là dành cho cái kỹ nghệ chăn nuôi. Và do đó đó là gần như cái nguồn nước sạch của trái đất này đó là bị phá trở thành là ô nhiễm và gây hại cho sức khỏe, là do vì chúng ta tạo ra các cái nghiệp sát hại trên nền tảng chăn nuôi và cung cấp thịt cho thị trường tiêu thụ. Người ăn chay đã làm góp phần giảm thiểu một cách tối đa lượng khí carbonic, vốn là kẻ thù số 1 dẫn đến hiệu ứng nhà kính và dẫn đến sự phá vỡ tầng ozone cũng như là hâm nóng toàn cầu đang được cảnh báo trong thế giới hiện nay. Do đó cảm ơn các nhà khoa học về môi trường mà thiền từ bi, rồi việc ăn chay trên nền tảng lòng từ bi của đạo Phật đó, đã được đánh giá ở mức độ cao nhất như là nền tảng của hòa bình nội tại và hòa bình thế giới. Thì bài kinh xin được kết thúc tại đây. Có ba câu hỏi, các câu hỏi này thì trả lời rất nhiều lần, có lẽ là người đặt câu hỏi mới đi lần đầu hay là một vài lần, cho nên chưa có nắm các nội dung đã được trả lời. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin lặp lại. khi có cơ hội. Thưa Thầy, tôi nghe rằng người xưa nói rằng một người sau khi chết có ba linh hồn: một linh hồn ở nhà, một linh hồn giữ mộ mã, một linh hồn đi đầu thai. Không biết là có đúng hay không. Đây là một cái hiện tượng mê tín dị đoan khá phổ biến trong dân gian. Khi còn sống, trong mỗi một cơ thể chỉ có duy nhất một tâm thức. Sau khi cơ thể này trả về với tứ đại đất nước gió lửa thì tâm thức đó được thoát ra theo nghiệp để tiếp tục đi đầu thai, và do đó nó cũng chỉ là một tâm thức duy nhất, không thể bị chia ba như vừa nêu. Học thuyết hóa thân của các đức Phật là một biểu hiện của lòng từ bi, và hiểu theo ngôn ngữ biểu tượng đó là làm đạo dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Chứ trên thực tế thì chưa từng có cái hóa thân thật từ một thân mà biến ra nhiều thân để cứu độ các chúng sinh. Cái chuyện đó là Đức Phật không có khâu khích lệ. Mà học thuyết này đó là nhằm nhấn mạnh lòng từ bi và sự sáng tạo trong các pháp môn hóa độ thôi. Ta phải hiểu rõ như thế để không hiểu lơ tơ mơ và hiểu mê tín dưới nhiều góc độ tương tự. Cho nên các linh hồn nói theo ngôn ngữ dân gian, nói theo Phật giáo, là cái tâm thức tái sinh vô ngã này sẽ phải đi đầu thai theo nghiệp. Có người đại đa số là trong vòng dài 3 giây sau khi cái chết thực sự được diễn ra. Một số tối thiểu, dĩ nhiên là rất ít, tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ do chấp trước. Sau thời gian, nếu có được sự hỗ trợ của những người thân thông qua các khóa lễ cầu siêu hoặc là nỗ lực tự thân của mình, các hương linh này cũng phải đi đầu thai. Do đó không có cõi âm được hiểu là cái cảnh âm phủ ở dưới lòng đất, mà cõi âm cũng là sự sống của các hương linh xung quanh chúng ta mà thôi. Câu 2: cúng trai tăng có phước gì? Người chết lâu năm có được hưởng các phước do cúng dường trai tăng hay không? Cúng trai tăng có 3 phước báo. Thứ nhất là hỗ trợ cho các vị tu sĩ được tu học trong sự an tâm đến nơi đến chốn, để khỏi phải bận tâm về kinh tế như là những người thế gian. Do đó việc hỗ trợ này là rất cần thiết và tạo ra một cái cộng hưởng nhân quả. Người tu tiếp nhận các tạng phẩm đó có kết quả tốt thì người hiến cúng cũng được một cộng hưởng nhất định. Thứ hai, nhờ việc cúng dường trai tăng mà mối quan hệ tâm linh giữa người xuất gia và người tại gia được tồn tại và phát triển. Do đâu mà chúng ta cúng trai tăng? Là vì tình thương với người quá cố. Hiếm khi mà chúng ta phát tâm khơi khơi không có một cái duyên sự như là hôn, quan, tăng, tăng chế đối với bản thân hay là gia đình mà có thể phát tâm được. Do đó cái việc phát tâm này nó sẽ làm cho cái mối quan hệ tâm linh nó được khăng khít hơn. Vì một người chết mà cả một gia đình gồm có nhiều thành phần, họ hàng thân quyến cùng đến chùa làm lễ bảy tuần thất, rồi nghe giảng kinh thuyết pháp, đọc tụng kinh, nghiên cứu về Phật pháp, từ từ chúng ta mới vỡ lẽ ra được giáo pháp Phật là cao siêu màu nhiệm, mà trong rất nhiều năm qua ta như mù, như ngây, như điếc, như kẻ chả biết gì. Đó là một cái năng lực chuyển hóa rất là nhiệm màu và có thực hàng ngày. Thứ ba là nhờ việc cúng dường trai tăng mà tâm mình á có được cái chất liệu buông xả, cho nên á bớt đi những lòng tham, bớt đi được những cái ích kỷ keo kiệt bỏng sẻn, và thể hiện cái mối quan tâm chánh đáng cho tha nhân thông qua cái việc giúp đỡ những vị xuất gia chân chính. Ta thử hình dung một người nào đó suốt cuộc đời chỉ biết tích góp nhận vào cho mình mà chưa từng ban tặng cho người khác, thì cuộc sống người đó như thế nào? Như là một cái thùng có đáy, đến độ rồi chắc nặng quá nó lủng cái đáy luôn, rốt cuộc không xài được gì hết. Nhân gian thì gọi là thùng vô đáy, tức là rốt vào bao nhiêu nó cũng không đủ. Thực ra cái thùng á là có đáy bởi cái tôi chấp pháp và cái tôi chấp ngã, và cái năng lực chấp đó nó làm cho cái số lượng được gom góp vô bao giờ nó cũng nhiều hơn là nhu cầu thực tế mà người đó vẫn không muốn buông ra. Cho nên cúng dường cho tăng là rất tốt. Do đó phải tập một thói quen cao thượng hơn, không phải khi có lễ cưới lễ sinh nhật, lễ tang, lễ cầu an, lễ hộ niệm, lễ động thổ, lễ tăng gia, lễ ăn mừng, ta mới phát tâm cúng dường gia tăng. Mà mỗi khi có điều kiện tài chánh, ta nên làm công việc này để hỗ trợ cho Phật giáo được phát triển. Vậy dĩ nhiên thầy cúng đúng cách. Câu hỏi 3. Trước đây tôi có mượn nợ từ một người bạn, giờ người bạn đó đã định cư ở nước ngoài, không về Việt Nam, nên tôi không có cơ hội hoàn lại số tiền đã mượn. Tôi định lấy số tiền này cúng 10 kiển chùa mang tên người bạn kia. Tôi xin hỏi cách làm này có giúp cho tôi xóa hết được nợ thật sự không? Đây là một câu hỏi liên hệ đến nhân quả và cái tác động rất là phức tạp của nhân quả giữa mình và chủ mượn nợ, cũng như là đối tượng các chùa, trung tâm từ thiện, mà cái việc cắn cát này đó được thực hiện bằng một sự chủ đích. Ta có thể phân tích ra hai tình huống khác nhau. Tình huống một, nếu người cho mượn nợ vĩnh viễn không về Việt Nam, đang khi ta không có bất kỳ một phương tiện nào để nối kết lại sự truyền thông qua liên lạc, chẳng hạn bằng địa chỉ cụ thể, bằng email cụ thể, hoặc là bằng trung gian của những người thân thương, sau khi đã nỗ lực rồi mà vẫn không thiết lập được các mối quan hệ, thì việc phát tâm sử dụng số tiền đó nhân danh con người đó đi làm các công tác từ thiện đó, thì có thể cắn cái được nhân quả bằng sự chuyển nghiệp. Dĩ nhiên ta vẫn còn nợ người đó, nhưng mà cái phước ta gieo trồng và nhờ nhân danh người này ta được hưởng một cái công đức cũng tương tự. Và về nhân quả, hai năng lực này có khả năng bù trừ lẫn nhau. Thứ hai, trong tình huống mà mình có thể liên lạc được thì đừng nên làm công việc ấy. Sau khi liên lạc được mà nếu người ấy đã quá giàu và không có nhu cầu nhận lại cái số tiền mà mình đã mượn, thì ta có thể chia sẻ với người đó rằng là tôi xin lấy cái số tiền này nhân danh anh chị ông bà để làm việc từ thiện, và nếu như cái người cho mượn nợ mà hoan hỷ đó thì cái phước đó được gấp đôi. Cũng mà một số tiền, một động tác, nhưng ta được làm bằng sự tùy hỷ công đức và bằng sự phát tâm hướng về cái tha nhân, và do đó giá trị lệ lạc đó nó ảnh hưởng cho cả hai. Dầu là trường hợp nào đi nữa thì việc làm như thế vẫn là một nghĩa cử rất là đáng trân trọng. Để cho cái tình trạng việc làm một đó có bằng chứng, thì khi đi làm các công tác từ thiện, ta giữ lại các cái biên lai và phiếu công đức, và trên biên lai và phiếu công đức đó ghi rõ cái tên tuổi chủ nợ của mình và số tiền được mình thực hiện với năm tháng ngày giờ dấu đóng của cơ quan chức năng. Sau này nếu chúng ta gặp lại bằng một sự tình cờ hay là bằng cái nhân duyên, thì chúng ta cũng giải thích rằng là vì tôi tìm kiếm anh chị ông bà trong một thời gian quá dài mà vô tâm tức, mà tôi thì không muốn quỵt nợ vì tôi hiểu nhân quả với tư cách là một Phật tử, cho nên tôi đành phải làm cái công việc bài muốn này, mong ông bà anh chị hoan hỷ và xem như là tôi đã làm thế cho ông bà rồi, sau đó chúng ta chuyển giao lại các cái biên nhận và phiếu công đức đó. Thì việc làm như thế đó, dầu cho người kia không có hoan hỷ đi nữa, ta vẫn có được hành động phước báo chuyển nghiệp cái nợ mà ta đã vay mang người khác. Tuy nhiên về lý thừa trong nợ, dầu ta mượn vay ở ngân hàng hay là ta vay cá nhân, bao giờ cũng có. Cho nên khi mà mình phát tâm trả nợ thì mình phải tính cái lũy thừa ngân hàng đó, tính cái lũy thừa cho vay đó, thì nó mới được xem là dứt nợ. Nợ được thực hiện bằng một khế ước xã hội được luật pháp tôn trọng, có khi nó là bạc 12, có khi bạc 18, có khi bạc 20. Đến thời điểm mà mình dứt nợ, từ cái thời điểm mà mình mượn nợ, ví dụ nó là 5 năm, mình trả lại cái nguyên tiền số nợ đó không, vẫn chưa đủ. Bởi vì trải qua 10 năm đó, tiền Việt Nam bị mất giá, cái số tiền mình trả mặc dù là bằng với thời điểm trước, nhưng so với thời điểm đang trả, nó là một con số rất nhỏ, thì việc trả nợ đó vẫn xem là chưa hoàn tất. Và cộng thêm cái lãi phát sinh nữa, dầu cho người kia ta không đòi. Do đó ai mượn nợ phải nhớ hai yếu tố này, để ta không có rơi vào tình huống quỵt nợ, trốn nợ, giật nợ. không trả kiếp này rồi cũng phải trả một kiếp khác thôi. Người tu học Phật phải thấy rõ như thế để hành động chúng ta được bài bản. Trở lại cái câu hỏi thứ hai, đó là việc cúng dường tre tăng cho người quá cố đã lâu, người đó có hưởng được công đức hay không? Câu trả lời, nếu có, tối đa là 1/7, phần lớn là không. Trong giai đoạn mà người đó chưa siêu, việc phát tâm cúng dường và làm cho người quá cố được hiểu để tùy hỷ công đức vế thì họ sẽ hưởng được 1/7. Còn khi họ đã tái sinh rồi do nghiệp dẫn dắt thì người phát tâm cúng dường sẽ hưởng trọn phần công đức. Tuy nhiên trong cái cộng hưởng á, thì người đó vẫn ké được một phần rất nhỏ, dầu là không đáng kể. Tức là do vì mình mà việc phát tâm cúng dường này được thực hiện, cái cộng hưởng đó là có thật. Cho nên dầu là đã siêu sinh rồi, việc hướng tâm về người quá giảng là thân bằng quyến thuộc, bao giờ cũng có giá trị nhân bản và tình người. Do đó trong mọi tình huống phát tâm cúng dường giúp đời cứu người trong các công tác Phật sự và từ thiện là rất đáng được tán dương. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ